thấy người khác hình hài chẳng vẹn toàn, bèn chê cười. Đây là trong xã hội ngày nay chúng ta thường nói là người tàn tật. Họ đã rất là bất hạnh rồi. Chúng ta gặp được những người này, sự vận động của họ không được thuận tiện, phải nên giúp đỡ, phải nên hỗ trợ. Không những không giúp đỡ, không hỗ trợ, mà còn ở bên cạnh cười nhạo họ, thì đây là tội nặng rồi. Bạn chê cười họ, tương lai bạn nhất định bị quả báo giống họ. Bạn có thể đảm bảo thân thể của bạn vẹn toàn, không bị thương tật trong cả cuộc đời hay không? Nghiệp nhân quả báo tơ hào không sai. Chúng ta nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Bạn tạo cái nghiệp nhân như thế nào đi nữa thì cũng nhất định đều có quả báo. Nghiệp nhân từ đâu mà tạo ra? Khởi tâm động niệm thì đã tạo ra rồi. Một niệm thiện tất sẽ có thiện báo, một niệm ác nhất định có ác báo. Ý niệm thiện ác biểu hiện ở trên hành vi thì quả báo càng rõ ràng hơn, càng đến nhanh hơn. Người không học Phật, hoặc giả là người không có thâm nhập kinh tạng, chúng ta có thể nói là tê liệt không cảm giác. Không biết phản tỉnh, không biết sám hối, không biết sửa lỗi đổi mới. Đến khi quả báo đến rồi thì hối hận không kịp nữa rồi. Cho nên chúng ta phải ghi nhớ, từ xưa đến nay hết thảy việc tốt dễ thất bại, khó thành công. Nghịch cảnh nhiều, thuận cảnh ít. Chúng ta nếu như có những lỗi lầm này, có những ác niệm này, thì đã không hợp với đạo làm người rồi. Không hợp đạo làm người, nếu nói câu khó nghe một chút thì họ không phải là con người nữa rồi. Không phải là người vậy thì đời sau sẽ đi gì đâu? Đi vào ba đường ác. Nói đến ba đường ác thì mọi người đều không muốn nghe. Thậm chí có người còn nói đây là mê tín, nói chuyện không căn cứ. Tôi gọi những người này là tê lì, không cảm giác. Vì sao vậy? Những sự việc nghiệp nhân quả báo không chỉ là trên sách xưa đã ghi chép rất nhiều, mà hiện tại cũng có. Ở ngay trước mắt, cái đạo tràng nhỏ cư sĩ Lâm này, sự việc nghiệp nhân quả báo dường như mỗi tháng đều có, mỗi tuần đều có. Chỉ cần bạn bình lặng mà quan sát, đây không phải là việc ghi chép trên sách, không phải là truyền thuyết. Ở ngay trước mắt bạn đích thân nhìn thấy mà bạn còn không tin, vậy thì đó không phải là bị chai lì mất cảm giác rồi sao? Đặc biệt là những việc liên quan đến quỷ thật, chân thật là có, không phải là giả. Trong Thái Thượng nói với chúng ta là trên đầu ba thước có thần minh, thần linh đang giám sát chúng ta. Chúng ta không thể không minh bạch, không thể không hiểu được làm thế nào tự cầu đa phước đều là ở tại một đời này của chúng ta. Chân thật giác ngộ, chân thật hồi đầu, buông bỏ thành kiến của chính mình, tùy thuận giáo huấn của Phật Đà, loài người này mới chân thật là có trí huệ, có phước đức. Tiền đồ là một mảng quang minh. Nếu như một mực tùy thuận theo thành kiến của chính mình thì tiền đồ là một màu ám đạm rồi. Các vị đồng tu
đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.